là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do đồng chí Khăm Phâu Ân Thạ Văn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền, quyền làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhiều thôn bản, tổ dân phố chuyển đổi số.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nông Xuân Hùng, cục trưởng cục thuế tỉnh Yên Bái về các giải pháp trong công tác thu ngân sách của địa phương trong năm 2024.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Đinh Mạnh Phát, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Trong không khí thân mật cởi mở của những ngày đầu xuân, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phát, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái. Ghi nhận những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phát, Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao công tác phối hợp của tỉnh với quân khu trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương nói riêng và quân khu nói chung, nhất là trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn và phòng chống dịch bệnh. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh khẳng định, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực và giành được những kết quả quan trọng trong năm 2023. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với năm 2022. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Toàn tỉnh đã có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa xã hội đạt được dấu ấn tích cực khi trong năm đã có thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Yên Bái được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm lễ hội đền Đông Cuông, nghệ thuật khèn Mông và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư các nguồn lực để tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Năm 2023, Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng khẳng định, trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo công tác tham mưu chỉ đạo, luyện tập diễn tập các cấp, nhiệm vụ huấn luyện quân dân, giáo dục quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường tiềm lực và sức mạnh khu vực phòng thủ tỉnh, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do đồng chí Khăm Phâu Ân Thạ Văn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào những ngày đầu xuân mới 2024 tại Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ gắn bó mật thiết hữu nghị từ nhiều năm qua và Yên Bái cũng thiết lập triển khai mối quan hệ hợp tác với hai tỉnh của nước bạn là Sayyabuli và tỉnh Viêng Chăn. Hàng năm đều có trao đổi đoàn ngày càng mở rộng, nâng tầm mối quan hệ, có rất nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng khẳng định việc thiết lập và triển khai mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai đảng và hai nhà nước, hai dân tộc. Đối với tỉnh Yên Bái và hai tỉnh kết nghĩa của nước bạn, thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, quân sự. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh, Yên Bái luôn dành sự ưu tiên và không ngừng củng cố mối quan hệ với các địa phương, cùng với việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sẵn có. Qua nhiều lần đến thăm và làm việc tại các địa phương của nước bạn Lào, nhận thấy tiềm năng rất lớn của nước bạn về nguồn nhân lực, lực lượng lao động trẻ và hy vọng Yên Bái sẽ có thể hợp tác đào tạo, đưa lao động nước bạn đi làm việc ngoài nước trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đồng chí Khăm Phậu Ân Thạ Văn đã cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Yên Bái cũng như cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế đất nước Lào năm qua, đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của Yên Bái trong những năm gần đây và mối quan hệ tốt đẹp giữa Yên Bái và hai địa phương Lào, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đến Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ nhân dân Lào nói chung và các địa phương của Lào nói riêng, nhất là hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa sự hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa các địa phương. Trên cương vị là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đồng chí cam kết sẽ ủng hộ và tạo điều kiện hết sức để cho sự hợp tác toàn diện giữa Yên Bái và các địa phương được tiếp tục phát triển trên một tầm cao mới.
Nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024, chiều ngày 29 tháng 1, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà chúc Tết tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Yên Bái và các cán bộ, bác sĩ, công nhân viên chức lao động tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo báo Yên Bái đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2023, nhất là thời điểm đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Báo Yên Bái đã xây dựng nhiều tin bài với nội dung phong phú và đa dạng trên các mặt các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả báo Yên Bái đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh. Năm 2023, Yên Bái đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung đó, có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, trong đó có báo Yên Bái, nhất là trong việc truyền tải các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị thời gian tới báo Yên Bái tiếp tục phát huy vai trò của tờ báo Đảng trong công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đồng thời tập trung nâng cao công tác chuyên môn và chuyển đổi số theo xu thế chung trong khai thác tin bài, biên tập, xuất bản nội dung tác phẩm báo chí. Tập thể báo Yên Bái tiếp tục đoàn kết thống nhất, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo từng tháng, từng quý để tập trung giải quyết vấn đề đặt hàng, nghiệm thu sản phẩm theo chuyển đổi cơ chế mới. Đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của bệnh viện. Đồng thời, nhấn mạnh tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện cần phát huy tốt hơn nữa vai trò y đức, lương y như từ mẫu để thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tập thể lãnh đạo bệnh viện tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các hoạch định chiến lược bài bản với mục tiêu thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ đến năm 2030, không còn bệnh nhân lao trên địa bàn. Các cán bộ bác sĩ, công nhân viên chức lao động tại bệnh viện cần quan tâm hơn nữa đến các phong trào thi đua mà ngành y tế phát động, đặc biệt đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 9 tháng 1, đồng chí Lê Vĩnh Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Yên Bình. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện cho biết, huyện đã quán triệt chủ trương của Ban Bí thư, Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo mỗi nhà, mỗi người dân đều đón Tết năm mới an toàn, vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cụ thể đến nay, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm cho 230 hộ nghèo, đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo không phải ở nhà tạm, nhà rột nát. Huyện ủy đã thành lập 13 đoàn công tác, các xã thị trấn thành lập nhiều đoàn công tác tới thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, người có uy tín trong cộng đồng. Đến nay, huyện đã tiếp nhận trên 6.000 suất quà Tết với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng, trong đó Trung ương tặng gần 1.100 suất, tỉnh tặng 3.400 suất, huyện tặng gần 1.500 suất cho 100% người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ tự nguyện thoát nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng. Hoàn thành chi trả đầy đủ chế độ chính sách 2 tháng cho 4.950 người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo trả lương thưởng kịp thời cho cán bộ công chức viên chức, người lao động trong dịp Tết. Các doanh nghiệp thanh toán đủ lương cho người lao động trước kỳ nghỉ Tết, không có đơn vị nợ lương người lao động trong dịp Tết. Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phấn khởi trước sự phát triển của huyện trong thời gian qua, là huyện thứ hai đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Yên Bái. Huyện cũng đã rất quan tâm chăm lo Tết cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Thứ trưởng cũng mong muốn huyện có bước phát triển ngày càng vững chắc, đời sống của người dân, chỉ số hạnh phúc ngày một nâng lên. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã trao trên 100 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và một chiếc chăn bông cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình.
Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa phối hợp với Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và xã An Thịnh, huyện Văn Yên trao tiền hỗ trợ và bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội cho cựu chiến binh Phùng Văn Mão là thương binh hạng 4/4 ở thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương, sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và người thân trong gia đình, ngôi nhà xây cấp 4 rộng 160m² của gia đình cựu chiến binh Phùng Văn Mão đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng 420 triệu đồng. Trong đó, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, chính quyền, các đoàn thể, hội tại địa phương hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng, đào móng, kinh phí còn lại của gia đình, anh em họ hàng và người thân hỗ trợ.
Thưa quý vị, nhằm mang đến một cái Tết vui tươi đầm ấm cho các em nhỏ không may mắn có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Thành đoàn Yên Bái và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc tổ chức chương trình Tết ấm cho em, gói bánh chưng, gói trọn yêu thương. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ về mùa xuân, về ngày Tết do các em nhỏ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh biểu diễn. Mặc dù thời tiết đang trong những ngày giá rét, nhưng không khí ở đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi các em được tổ chức một cái Tết sớm trong tình yêu thương, sự sẻ chia của các cô chú và các nhà hảo tâm. Những suất quà Tết được trao cho 65 em học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và các em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Yên Bái nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống. Tại chương trình Tết ấm cho em, các em đã được tham gia các hoạt động tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc như gói bánh chưng, viết chữ thư pháp, tục xin chữ đầu năm mới, trang trí cành đào ngày Tết, tham gia gian hàng sách do Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức. Với nhiều em nhỏ, lần đầu tiên được trải nghiệm các hoạt động này đã mang đến nhiều cảm xúc thú vị. Em Hoàng Bảo Ngọc, lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy gói bánh chưng và cháu thấy rất là khó, nhiều công đoạn ạ. Cho gạo nếp xong rồi cho thịt, cháu thấy rất là vui ạ. Bởi vì có rất nhiều hoạt động và có rất nhiều các bạn nhỏ ở đây nữa.
Còn đây là cảm xúc của em Lù A Tủa, lớp 12, trường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tham gia chương trình.
Tham gia hoạt động đây thì em cảm thấy rất vui ạ. Em được tìm hiểu về cách gói bánh chưng của dân Việt Nam và em được học cả thư pháp nữa và em còn được tặng nhiều những suất quà rất ý nghĩa nữa. Em cảm thấy là đôi khi em thấy mình thật là may mắn vì nhận được sự quan tâm của mọi người, của các cô chú.
Cùng với đó, các em còn được tìm hiểu về quá trình huấn luyện của các chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động và tham gia luyện tập võ thuật với các chiến sĩ. Cũng trong chương trình, các em được giao lưu văn nghệ, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, ước mơ của mình mỗi dịp Tết đến xuân về. Chương trình Tết ấm cho em có bánh chưng, có trọn yêu thương do Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Yên Bái và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc phối hợp tổ chức là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong học tập. Đón một cái Tết trọn vẹn yêu thương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước tài trợ để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Lời kêu gọi của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh một số nước hiện đang tạm dừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA, sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của tổ chức này có liên quan đến cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người Israel thiệt mạng. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh cần phải duy trì hoạt động của UNRWA để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của người dân giải Gaza. Ông Guterres cũng cho biết Liên Hợp Quốc đang điều tra làm rõ các cáo buộc với một số nhân viên của UNRWA. Tổ chức giải phóng Palestine cũng kêu gọi các quốc gia vừa công bố ngừng viện trợ cho UNRWA đảo ngược quyết định này. Hiện các quốc gia tài trợ chính cho UNRWA như Mỹ, Anh, Canada, Thụy Sĩ và Đức đã tuyên bố đình chỉ tài trợ cho tổ chức này liên quan đến cáo buộc của Israel. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ hồi tháng 10 năm ngoái, hầu hết trong số 2,3 triệu dân ở tại Gaza phụ thuộc vào viện trợ mà cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc cung cấp. Khoảng 1 triệu người trong số đó đã chạy trốn khỏi các cuộc oanh tạc của Israel và trú ẩn trong các cơ sở của cơ quan Liên Hợp Quốc này. Tình trạng thiếu giáo viên đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục Australia. Tại bang New South Wales, bang đông dân nhất nước này, giáo viên thiếu đến mức chính quyền bang phải kêu gọi các giáo viên về hưu quay trở lại làm việc. Bang New South Wales hiện thiếu tới 2.000 giáo viên, trong đó 175 trường trung học phổ thông thiếu giáo viên dạy hai môn cơ bản là toán và tiếng Anh. Số liệu thống kê cũng cho thấy tại bang này hiện cũng đang thiếu 500 giáo viên đứng đầu các bộ môn và các vị trí trợ lý hiệu trưởng, trong khi việc thiếu hiệu trưởng và hiệu phó cũng đang ngày càng báo động. Do sự chênh lệch về lương nên tình trạng thiếu giáo viên ở trường công lập diễn ra nghiêm trọng hơn so với các trường tư thục. Trước thực trạng này, cơ quan giáo dục bang New South Wales vừa xây dựng chương trình khuyến khích các nhà giáo về hưu quay trở lại làm việc. Theo đó, những giáo viên đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 có thể quay trở lại làm việc, bán thời gian và được hưởng lương. Chính quyền bang New South Wales cũng vừa ban hành kế hoạch nâng cao kỹ năng giảng dạy cho các giáo viên nhằm thu hút thêm nhiều người chuyển sang nghề dạy học. Ngày 8 tháng 1, 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hơn 20 lính khác bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ Hoa Kỳ ở đông bắc Jordan, làm dấy lên lo ngại căng thẳng ở khu vực Trung Đông có thể tiếp tục leo thang. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang thu thập thông tin về cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc các nhóm chiến binh cực đoan ở Syria và Iraq được Iran hậu thuẫn thực hiện vụ tấn công. Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định sẽ buộc tất cả những người gây ra vụ tấn công phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và theo cách của nước Mỹ lựa chọn. Đây là cuộc tấn công gây thương vong đầu tiên nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây chấn động khắp Trung Đông. Ngày 8 tháng 1, các quốc gia Tây Phi, Mali, Niger và Burkina Faso đã ban hành thông cáo chung tuyên bố rút khỏi cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Người phát ngôn chính phủ chuyển tiếp Mali, Maiga cho biết, Mali, Niger và Burkina Faso đã quyết định rút khỏi cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ngay lập tức nhằm đáp lại mong đợi và nguyện vọng của người dân các nước này. Thông cáo của ba nước nêu rõ cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đã đi chạch khỏi lý tưởng và chủ nghĩa đã đưa ra khi thành lập. Tổ chức này đã không hỗ trợ ba nước khi chống lại khủng bố và ứng phó với các mối đe dọa an ninh, đồng thời còn áp đặt các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và vô trách nhiệm đối với Mali, Niger và Burkina Faso. Trước đó, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đã áp đặt lệnh trừng phạt với ba nước này sau các cáo buộc đảo chính quân sự ở Niger, Mali và Burkina Faso. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi được thành lập năm 1975 nhằm tăng cường hội nhập khu vực và thúc đẩy phát triển hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế. Trước khi Niger, Mali và Burkina Faso tuyên bố rút lui, tổ chức này có 15 quốc gia thành viên. Thưa quý thính giả, năm 2024, tỉnh Yên Bái được Trung ương giao thu ngân sách 3.524 tỷ đồng. Nghị quyết Hội đồng dân tỉnh thông qua chỉ tiêu thu là 5.300 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tác động ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024, ngành thuế Yên Bái đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp ngay từ ngày đầu tháng đầu năm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, năm 2024 thì được xác định là đang tiếp tục có nhiều khó khăn do thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Vậy thì đối với năm 2024, ngành thuế Yên Bái xác định sẽ có những khó khăn gì trong công tác thu ngân sách?
Xác định năm 2024 trong cái bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những cái thuận lợi khó khăn đan xen, và cái khó khăn chắc chắn sẽ phải đối mặt nhiều hơn và các cái thách thức sẽ phải diễn ra nhiều hơn với các cái rủi ro từ việc kinh tế thế giới tiếp tục dự báo tăng trưởng chậm lại và nguy cơ suy thoái, sức mua của các thị trường bên ngoài bị thu hẹp, năng suất chất lượng hiệu quả, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp hạn chế, giá cả xăng dầu và các nguyên liệu đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thị trường xuất khẩu còn tiếp tục có những cái khó khăn tác động từ thiên tai dịch bệnh. Biến đổi khí hậu cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2024. Việc thực hiện chính sách phục hồi hỗ trợ doanh nghiệp của Quốc hội, Chính phủ như là miễn giảm gia hạn thuế dự kiến sẽ tiếp tục ban hành trong năm 2024 cũng sẽ tác động làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.
Nhận định khó khăn để vượt qua thử thách với quyết tâm là sẽ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 thì ngành thuế Yên Bái đã và sẽ đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như thế nào?
Ngành thuế sẽ phải tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trọng điểm cụ thể để thực hiện nhiệm vụ thu ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm. Đó là toàn ngành sẽ quyết tâm nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với mục tiêu thực hiện dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2024, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cấp ủy chính quyền địa phương để chủ động triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước theo cái chương trình hành động số 188 của tỉnh Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các cái số liệu dự toán đã được thực hiện trong năm 23 để từ đó xây dựng cái kịch bản chi tiết cho nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 đối với các cái nguồn thu cân đối, đảm bảo cho cái việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịch bản chi tiết cho công tác thu ngân sách năm 2024, quyết liệt chỉ đạo điều hành trong công tác quản lý thu và bám sát thường xuyên kiểm soát đánh giá cái kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2024, theo dõi sát sao diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sức khỏe của doanh nghiệp để từ đó dự báo đánh giá sát cái mức độ ảnh hưởng cũng như tiếp tục đánh giá các cái tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành tới từng nguồn thu để chủ động xây dựng các cái giải pháp theo kịch bản thu ngân sách và thực hiện cái việc rà soát đôn đốc thu đầy đủ kịp thời toàn bộ các cái nguồn thu trên địa bàn, các khoản thu phát sinh phải nộp trong từng tháng quý và cả năm 2024. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giải pháp về tuyên truyền hỗ trợ, công tác hướng dẫn kiểm tra đôn đốc đối với các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế theo đúng quy định, triển khai quyết liệt các cái giải pháp về quản lý, xử lý thu hồi nợ động thuế, phấn đấu hạn chế tối đa phát sinh các cái khoản nợ mới, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính về thuế, tiếp tục triển khai và duy trì thực hiện tốt việc đăng ký kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, triển khai có hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, duy trì và sử dụng tốt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và quản lý nội ngành để phục vụ cho công tác chuyển đổi số của ngành đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó là sẽ siết chặt, tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông lời tham gia trả lời phỏng vấn hôm nay.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Mở đầu bản tin là diễn biến trận chung kết Australia mở rộng 2024. Dù bị thua trước hai set nhưng Jannik Sinner đã có màn ngược dòng ngoạn mục để thắng lại 3-2. Medvedev có khởi đầu rất suôn sẻ trong hai set đầu khi giành chiến thắng 6-3. Tưởng chừng việc thắng hai set đầu sẽ giúp tay vợt người Nga lên tinh thần và dễ dàng khuất phục Sinner trong set 3. Nhưng không, Sinner không đánh mất tinh thần khi chơi chắc chắn hơn nhiều, qua đó thắng 6-4 ở set 3. Mọi thứ tiếp tục đảo chiều set 4 từ tinh thần cho đến thể lực của Medvedev xuống đáng kể, trong khi Sinner càng chơi càng hay. Do vậy, không bất ngờ khi tay vợt sinh năm 2001 tiếp tục thắng set đấu này với tỷ số 6-4. Đến set thứ 5 quyết định, Medvedev không thể tạo ra khác biệt trước sức trẻ và khát khao lớn của Sinner, để rồi tay vợt người Nga chấp nhận thua cuộc với tỷ số 3-6. Chiến thắng xứng đáng sau 5 set giúp Sinner có lần đầu tiên vô địch Australia Open. Tại vòng 4 FA Cup dạng sáng nay, Anthony ghi bàn và kiến tạo giúp MU đánh bại Newport 4-2. Manchester United ra sân với đội hình gần như mạnh nhất và sớm thể hiện sức mạnh với việc dẫn 2-0 sau 13 phút với bàn thắng của Bruno Fernandes và Manu. Dù vậy, đến phút 36, Primorit với một pha dứt điểm quyết đoán đã rút ngắn tỷ số cho Newport. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu được 2 phút, Quinn Evans đã đưa trận đấu về thế cân bằng một cách đầy bất ngờ. Dù vậy, Manchester United vẫn có được chiến thắng chung cuộc khi Anthony và Højlund lần lượt lập công ở các phút 68 và 90+4. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vượt qua Newport 4-2 và họ sẽ phải tiếp tục làm khách trên sân của đội thắng ở cặp đấu giữa Sheffield Wednesday và Coventry City. Ở vòng 22 Serie A, thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi phải làm khách trên sân của Fiorentina, đội bóng đang không có phong độ tốt từ đầu năm 2024 đến nay. Phút 13, Inter có màn mở tỷ số do công của Lautaro Martinez. Tuy vậy, bàn thắng này không khiến các cầu thủ Inter Milan chơi tốt hơn, mà ngược lại họ còn chịu sức ép lớn từ những pha tấn công của đội chủ nhà. Trong một ngày mà hàng phòng ngự đội bóng áo cam thi đấu tập trung, các chân sút Fiorentina đã không thể tìm được vào đường vào khung thành của Jan Sommer và trận đấu trên sân Antonio Franchi khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi. Chiến thắng này giúp Inter Milan lấy lại ngôi đầu từ Juventus. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 1 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa, mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng trời rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.